ăn mừng, ăn mừng, cảm ơn. Hả? Quốc khánh hả? Quốc khánh vậy là sao? Lễ độc lập, lễ quốc khánh từ hơn 200 năm trước đây, đến ngày 7, ngày 2 tháng 7, thì các vị, tiền mấy vị thời đó đó, họ ký một cái tờ giấy nói là họ muốn được độc lập, họ tách ra từ nước Anh. Thì ông John Adams đó, là một người ký trong những tuyên ngôn độc lập, tuyên ngôn, cái lời mà tuyên ngôn độc lập đó. Thì sau này ông John Adams cũng là một cái vị tổng thống đời thứ nhì của xứ Mỹ này. Ông mới nói biên thơ cho vợ, nói rằng là trong tương lai, cái ngày rất đặc biệt, rằng trong tương lai cái xứ này phải ăn mừng. Ban ngày thì có diễn hành, ngày thì có diễn hành, ban đêm thì có phố bông. Và sau đó hai ngày sau thì cái lễ độc lập mới được chính thức công nhận là nên ăn mừng. Thì ngày hôm nay là cái tinh thần mà yêu nước rất là hiện diện ra. Cái người làm chính trị đi làm diễn văn, thành tối hôm nay là chắc sẽ có cái pháo bông rất là lớn. Xung quanh đây có chỗ nào có fireworks không? Khi nào mà mình tới trễ, mình tưởng tối nay mà... tối hôm qua pháo đầy hết đó. Nhưng tốt á, là tối hôm qua, ngày hôm qua có được 3 cái con bồ câu mới. Ngày hôm qua có 3 con bồ câu, nó bay không được nữa. Hình như mấy bồ câu được nuôi để mà là làm trong mấy cái chỗ thí nghiệm đó. À, nó bay không được nữa. À, có một cái cô trẻ trẻ đó, tôi thấy tội nghiệp, cô mới mua lại cho nó, chuột mạng cho nó, xong rồi đem lại chùa thả lại chùa. Tối trước ngày hôm kia đó, thì có người tới xin 2 con bồ câu đem về nuôi trong nhà. Ngày hôm qua được thêm 3 con bồ câu. Ngày hôm qua ít nhất có 3 con bồ câu mới, nó được cái độc lập của tụi nó. Đối với thầy, khi mà thấy những cái lễ độc lập này, thường thường mỗi quốc gia nó có cái lễ độc lập ấy. Okay. Thấy cái tầm quan trọng của mọi cái văn hóa trên cái thế gian này, thế giới này, họ quan trọng cái sự tự quyết định với cái số mệnh của mình. Chúng ta muốn có sự cái tự do để mà tự quyết định là cái gì tốt cho ta, mình muốn có thể đeo đuổi cái gì tốt nó lợi cho chúng ta. Thành cái xã hội chúng ta khuyến khích cái sự tự do, cái sự tự quyết định của cái cá nhân, chủ nghĩa cá nhân. Cái chuyện nó rất là tốt, cái đó là nên ăn mừng. Để cái sự hiểu biết đó nó chưa phải là rốt ráo. Khi mình nghĩ lại cho coi, cái mà chúng ta nghĩ là tự do, cái độc lập, thiệt ra không phải là độc lập đâu. Chúng ta muốn cái sự tự do để có tự quyết định lấy cho mình. Sự thật đó là chúng ta không biết cái gì tốt cho chúng ta. Cái mà người thế gian gọi là mình đi đeo đuổi những cái gì và cái sự hạnh phúc của mình, thì mình làm cố gắng đeo đuổi những cái gì mà khiến chúng ta sung sướng, vui thích. Thực sự cái đó là cái sự từ trồng khổ đấy. Đức Phật tới cái quả thế gian này thì Đức Phật dạy nhiều cái lắm. Vì năm vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật thì ngài dạy về cái pháp A-la-hán, dạy cái pháp mà tứ diệu đế để mà khiến cho họ đắc cái giải thoát, tránh được cái khổ. Cái đời chúng ta đó thì nó hơi trễ một tí. Chúng ta thì phước không có đủ, Tức là một những pháp chúng ta cần nên tu. Mà thành cái pháp chúng ta cần tu là những cái pháp mà để có thể khiến chúng ta đắc được giải thoát, được cái độc lập với những cái sự ràng buộc rất lớn lao của chúng ta. Quý vị nghĩ được có một cái gì nó những cái gông cùng, cái gì có nghĩ được cái gì, những cái gông cùng cái gì mà khiến chúng ta mất cái sự tự chủ, mất cái sự độc lập không? Giận dữ và cái tham dục, nó rất là đúng. Quý vị muốn tu cái tứ diệu đế, muốn tu cái bát chánh đạo để mà đắc giác ngộ, hoặc quý vị muốn niệm Phật để mà đắc vãng sanh. Quý vị biết là cái căn, cái nền tảng của nó là gì không? Quý vị muốn thiền, quý vị muốn tu mật tông, quý vị muốn tu thụ nhãn, quý vị biết cái căn bản là gì? Những cô thầy giáo thầy hỏi, như học trò tới đó mình giải toán đó, thầy hỏi, nó hỏi mình cô con cần làm cái gì để mà về cái ngành toán này mà sau này tương lai con nó sáng là thời đó mà Đức Phật còn tại thế đó, có một cái ông Bà La Môn nghèo dễ sợ, mặc dù nghèo nhưng đều cưới được bà vợ. Thầy mới nghe nói lần đây con người mới lập gia đình, mới cưới vợ, thì cái lễ cưới đó, đám cưới đó đó là phải tốn 30.000-40.000 đồng trung bình đó. Thầy nói trời sao mà mắc dữ vậy, đủ tiền mà xây một cái chùa ở Việt Nam. Việt Nam tốn khoảng chừng bao nhiêu thiền ha, khoảng chừng 40.000-50.000 xây được hả, xây được cái chùa chứ hả. Thì họ nghèo đến độ mà họ chỉ có một cái quần ở dưới thôi, ở trên có một cái áo, ở trên đó thì có một cái thôi, thành vợ chồng phải chia với nhau. Thành mỗi lần mà đi ra ngoài nhà đó thì họ phải thay phiên mà đi ra, không thể nào mà đi chung được hết, không thể đi chơi, đi qua cine chung với nhau được. Một ngày kia nghe nói Đức Phật thuyết pháp, thì bà vợ về nghe như vậy mừng lắm, gọi ông chồng nói này, ông ơi, Đức Phật giảng pháp, ông muốn nghe đi nghe thuyết pháp buổi ban ngày hay là buổi tối? Nói ông chồng rất là lịch sự, bà chọn đi. Nói em đi buổi sáng đi, tại sao buổi sáng nó sáng sủa, nó đỡ an toàn hơn. Bà vợ bà ban ngày bà tới nghe Phật giảng pháp, tới chùa nghe Phật giảng pháp. Ông chồng tới phiền mày đi mặc cái áo đi tới nghe Phật giảng kinh. Thời đó đó đàn ông phải lịch sự, mỗi giờ mình đi nghe giảng pháp thì không thể nào mà ở trần như vậy được. Mà cái gì tới nghe giảng pháp cũng nên ít nhất mặc cái áo ở trên. nghe thì không giống như thầy giảng pháp đâu. Nghe Đức Phật mà giảng pháp thích thú mê mẩn. Nghe thích thú quá. Thành ra phát cái tâm nói, tôi phải cúng dường để mà tỏ cái lòng cung kính, cái lòng biết ơn, quý trọng thì giờ Đức Phật. Ông nghèo quá, ông còn cái gì nữa? Mình cũng có gì hết, chỉ còn cái áo ở trên thôi, cúng với Đức Phật. Một khi một tư tưởng nó phát lên một cái, lập tức, ông tự bác ngay lập tức. Mình cúng cái áo này, vợ mặc cái gì bây giờ? Thế tư tưởng cái gì như vậy đi? Mình của cải mình còn cái chừng này thôi, mình cúng là làm sao mà đi ra khỏi nhà? Thì cái tư tưởng thứ ba nó bác lên. Thì nổi trong một phút có 1.000 tư tưởng khác nhau, nó bác ngay lập tức. Nó như điều tôi phải, mình phải tỏ cái lòng cung thành kính của mình. Ngày này nói chuyện thành kính. Mấy cái người mà xuất gia họ đệ tử thầy không biết cái thành kính ở chỗ nào. Khổ dễ sợ. Thành ông tồi đó, ngồi đó mà ông cứ rằng dằn co hoài cái một tư tưởng mà khởi lên muốn cúng dường cho Đức Phật, tỏ cái lòng thành kính cho mình, thì 1000 tư tưởng khác nhau nó nhảy lên một tức, nó chặn lại, nó nói không được, không được. À, thành ra ngồi đó mà giờ đầu tiên đó, không thể nào dằn co quá, không thể nào mà phát tâm cúng dường Đức Phật. Thì là giờ thứ nhì tới đó, cũng dằn co cái tiếng đồng hồ mà không thể nào mà cúng dường Đức Phật đấy. Tới giờ thứ ba, ok, ngồi nghe giảng pháp, nhớ thấy Đức Phật nói pháp, giảng pháp 3 tiếng đồng hồ, thì giảng pháp 2 tiếng đồng hồ đó, người ta nghe ta ngủ gà ngủ gật xong rồi than, ngồi nó đào chừng quá, khổ vậy sợ, thời buổi này dạy khó khăn vậy sợ. Cái lần thứ ba, giờ thứ ba ông này quyết chí rồi, đứng bứng đứng dậy. À, lên trước mặt Phật, quỳ xuống dâng cái áo mình, áo sơ mi mình, là nhờ con xin cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật nhận cái áo, mặc dù cái áo đó nó đã cũ mà áo nó có mùi hôi ở trong, Đức Phật vẫn nhận. Đức Phật nhận cái lòng thành kính, lòng thanh tâm của cái người đó, chứ không phải nhận cái của mình đó. Quý vị có biết là quý vị cúng dường Phật Bồ Tát, các ngài nhận cái đó đâu phải nhận cái của cái quý vị đó. Họ đâu có cần cái đồ vật chất của quý vị đó. Quý vị biết họ giàu đến chừng nào không? Quý vị không có đủ tài sản để mà họ đồng lòng được đâu. Cái lòng thành kính quý vị mới thiệt sự là có giá trị. Okay. Sau khi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ mà dằn co, từ dằn co đấy cho mình, mà cuối cùng cúng dường Đức Phật, Đức Phật nhận rồi, ông sung sướng tột đỉnh, giây phút mà hạnh phúc nhất của cuộc đời, chạy ra mà thét lên nói, tôi đã chinh phục được rồi, tôi đã chinh phục được rồi, tôi đã thắng rồi. Hồi đó, ngay lúc đó có một con vua, có ông vua gần giống cái tên, gần giống cái thành phố Pasadena mà người đó, Pasadena, vua Pasadena đi. Nghe cái ông nàng la hét giống như còn ồn hơn là cái pháo bông ngày tối hôm qua nè. Tối hôm qua mới nhớ lại mình đang tụng cái lớp cái thần chú, khóa thần chú mình không nghe được luôn mà nghe toàn pháo bông không. Người kêu kéo cái đầu ông nó tới trước mặt Đức Vua hỏi, tại sao mà la lối gì vậy, thắng cái gì, thắng cái gì đi thưa quý vị? Cái gì? Trời ơi, mất cái áo sẽ chết cống. Lời rồi cô tôn chỉ chúng ta là gì? Đông tử bất phàn diện, cống mình không có vụ toàn gì cả. Có người khác nghĩ sao? Lòng tham, lòng bủn xỉn. Thì đương nhiên thầy hỏi cái gì cái đó, tại khoai thử là thầy không nghĩ cái vị trả lời không nổi đâu. Tại sao? Cái vị đó có vấn đề bủn xỉn, tâm đâu có bủn xỉn đâu. Có một cái áo cuối cùng cái vị sẵn sàng cúng cho Phật. Quý vị biết không, trước khi mình thầy xuất gia đó, như là theo truyền thống người Tây phương là tới gặp ngày tiêu hóa chứ không cúng như một xu hết, mà mình xin xuất gia như thường. Có nghĩa rằng á là con xin xuất gia với ngài, ngài phải nuôi con, thầy phải nuôi con này, thầy phải đưa áo quần cho con này, phải cho con chỗ con ở này, nếu mà con cần thuốc thầy phải mua thuốc cho con này. Mà lúc đó thầy rất là thoải mái, tới mình xin thầy cho con xuất gia. Ngài tiểu hóa trả lời sao? Cái thằng ấy nó buồn xỉn quá, thôi cho nó đi rồi. Mà keo kiệt, không dám cho, không dám cúng dường. Cái buồn xỉn là cái tâm mà không dám cúng dường, không chịu cúng dường. Tại vì không dám cho và vì sợ mình không đủ để mà sinh sống. bụn xỉn thì mình để cái nhu cầu của mình cao hơn tất cả nhu cầu người khác. Ví như quý vị là người Mỹ, làm sao mà ở xứ Mỹ làm sao mà bụn xỉn được? Tôi cười lắm, thầy gặp ngài Tiến Hóa mấy lần mà không bao giờ cúng dường ngài Tiến Hóa. Mà cũng nhận làm người xuất gia như thường. Tôi để khoe chứ quý vị biết. Thời buổi này á, quý vị muốn xuất gia và người thành thiền, nhưng nghe gì đó, người ta đồn là phải đợi 3 năm phải không? Làm công quả 3 năm trời mới được cho xuất gia. Hồi đó là thầy xin là thầy ngài cho nghe thức. Hồi đó là sung sướng. Hồi đó thầy chỉ xuất gia thời gian ngắn rồi xong tính hoàn tục lại. Thầy dự tính cái đồ phản với sợ tới học là học nghề của ngài thôi, chỉ học muốn học nghề thiền của ngài thôi, học xong là sẽ bỏ hoàn tục lại. Vì vậy bây giờ thầy toàn đệ tử thầy toàn vô ơn bạc nghĩa không à? Mình dạy nó xong nó bỏ mình, nó bỏ mình, nó đi chỗ khác. Cái động vật có nhân có quả. Cái vì mà tu Phật giáo, Phật pháp đủ lâu thấy rõ ràng có nhân có quả, không chạy cách nào mình chạy được hết á. Thế bây giờ tụi nó phản thầy tỉnh bờ rồi. Hả? Sao? Tới xuất gia xong còn truyền bỏ xong đuổi đi nữa. Ông cứ cười đó, ông Tiên Hóa. Sự thật là vậy á, thầy tới ngài Tiên Hóa chưa bao giờ có tư tưởng mình cần cúng dường như ngài đó. Nó là không thể tưởng. Khi mình thầy xin xuất gia, ngài đồng ý xong, ngài lập tức truyền cái pháp của thầy. Sau này không hiểu. Đừng nói chuyện thầy nói xong thấy mình thấy bây giờ đáng kiếp. Mình thiếu cái lòng thành kính, thành đệ tử bây giờ cũng có lòng thành kính luôn đó. Lý do mà thầy còn ở đây tại thầy bị trồng, nhưng mà là tới chỗ chứ thật là mình nợ ổng là mình phải trả ổng á, chứ không thể nào mà bỏ đi trước được. Mình hiểu cái Phật pháp mình nợ người ta phải trả, mình chạy là mình dại lắm, nợ ổng có phiền lắm. Nợ mấy ngỡ như mấy ba si lô cô thì sao mà nợ mấy này khó mà trả, dễ sợ. Ông vua đó rất rất là thán phục, nói cái người này á nghèo như mà dám cúng cái của cải của mình. Hồi đó đức vua đó là đệ tử Đức Phật, là Phật tử. Thầy ông mới nói là nếu như mà nó được cái phát tâm như vậy, mình làm gì bây giờ? Người ta phát tâm như mình làm cái gì? Cái pháp bây giờ. Khi mình thấy người ta có thể phát cái tâm mà như vậy, hay như vậy, mình làm cái gì? Cái pháp quý vị là sẽ làm cái gì? Quý vị học với thầy mấy năm rồi, thấy cái pháp gì? Tùy hỷ công đức. Mình thấy người ta mà phát được cái tâm như vậy đó, mình phải biết tùy hỷ công đức, đừng có ganh tị. Mình mừng cho người ta chứ, người ta có được cái sự thành công thì mình phải mừng chứ, cho ta mình ganh tị được. Cái người mà người thế gian á thì người ta ganh tị, người ta khó chịu. Còn cái người mà hiểu pháp á, mà rất vui mừng, thiệt sự mà vui mừng cho công đức của người ta. Đó là gì? Một tên khác là gì? Đó là rộng lượng. Vì quý vị mà ghen tức là tại vì ganh tị, là tại vì quý vị không có đủ, quý vị còn bủn xỉn. Ông vua lập tức nói là ta đã nghe Phật pháp rất lâu rồi, thành tôi hiểu, thành tôi nói ta sẽ tùy hỷ công đức. Nói là đưa cho ông cái áo với cái quần đi. Thế ông Bà La Môn nhận được cái áo quần, lập tức chạy tới Phật cúng tiếp. Phật nhận
Đức Phật thấy được áo quần mới mà có thể mặc được ngay lập tức, mừng lắm, nhận ngay lập tức.
Đùa mà quý vị không?
Nếu ông vua ông thấy như vậy làm gì? Tùy hỷ công đức tiếp. Ông vua mình lập tức thấy như vậy, tùy hỷ công đức tiếp cho hai cái bộ áo quần. Bà là muốn làm cái gì? Lập tức chạy tới cúng cho Phật. Đức Phật nhận. Ông vua tùy hỷ công đức tiếp cho bốn cái bộ áo quần. Ông kia làm cái gì? Chạy tới. Bà La Môn là được đà rồi, chạy tới cúng cho Phật ngay lập tức. Tới cúng tới 16 cái. 16 cái bộ áo quần. Ông cúng hết tất cả 16 bộ áo quần. Ông vua bây giờ khôn rồi. Ông vua nói cái này làm toán là mình thua rồi. Đưa cho nó 32 cái đi. Cái vị thế ông vua ông giỏi chứ sĩ. Nó cúng một cái, mình cho nó hai cái, mình phải gấp đôi nó. Thấy cái toán gì? Ngay tại nhờ cái cô mà dạy thầy giáo dạy toán này tới ngày hôm nay thầy mới nghĩ tới bài học mà phải dạng về cái toán. Ông này ông vua ông tặng cho 32 cái bộ áo quần. Thì ông vua lần này khôn, hôm nay bây giờ ông không nên cho hết, ông giữ một cái bộ cho vợ ông, một cái vợ cho ông. Ông đó mới nghe lời cúng cho Phật 30 cái bộ áo quần. Cái nghĩ, cái gì nghĩ cái đó nó đáng phục cũng có đâu. Đức Phật hồi đó có cả mấy chục ngàn đệ tử, có 1255 đệ tử. Thấy gì đấy, cúng có vẻ nhiều, thiệt ra không bao nhiêu đối với đệ tử Đức Phật. Thật cái ông kia ông cúng 30 bộ áo quần cho Đức Phật. Đức Phật nhìn cái thần đồng ông Bà La Môn rất là thán phục. Ông buông đồng lòng, ông nói cho cái ông này hai cái chăn mà đáng trị giá là 1000 đồng tiền vàng mỗi cái. Xong rồi ông Bà La Môn nói tôi không xứng đáng là người này cúng một cái chăn mà trị giá đắt giá ra Đức Phật. Thành ra ông treo cái chăn đó giống như cái vải xanh ngoài kia đó, mấy thầy làm việc mà nắng quá đó. Cách đây 3 tháng thầy nói các con nên treo cái đồ trên đầu. Nó không, thầy không sao. Nó sao thì con nắng quen rồi. Chúng con Việt Nam da nó ngâm thành ngắn quen rồi. Thầy cúng dường cho họ bằng ý kiến mà họ cũng từ chối cúng dường của thầy nữa. Cái ông vua quá phục đi, quá phục đi. Mới cúng, mới cho ông này. Lần này sao? Cho ông này 4 con ngựa, cho 4 con voi. Thời buổi này nó tương đương như cái gì, cúng 4 chiếc xe cho thầy, nó cúng 4 cái máy bay cho thầy. Hả? Ông hỏi, ông này ông hỏi loại xe gì, nó nghe ông con su trong túi mẹ đò hỏi loại xe. Tùy hỷ con. Nhưng ông vua mà nhận ông cắt cổ nữa, nó lộn xộn khổ. Chưa bao giờ ở với vua thì không biết mấy chuyện này. 4000 cái đồng tiền vàng. Cho bốn cái bà vợ. Thời nó Ấn Độ mà con, đừng có nhìn thầy như vậy. 4 vợ phải có, 4 vợ thì cho 4 nô tỳ. Từ xưa ta vua ta suy nghĩ như vậy. 4 cái làng có nghĩa là có thể thu thuế cho 4 cái làng này. Dễ sợ không? Dễ sợ không? 4 cái làng sướng không? Thằng cái vị thấy không? Cúng một cái áo thôi đó cho Đức Phật á, nó được cái phước báo nó như vậy, dễ sợ như vậy. Vì vậy thấy cái toán hay dễ sợ, mình cho một thôi mình lấy lại biết bao nhiêu là ngàn cả vàng. Cái cúng Phật cái lời dễ sợ. đệ tử xuất gia Phật mới hỏi Phật là tại sao cái ông kia đó mà được hưởng nhiều vậy, cho một cái áo mà hưởng quá nhiều như vậy. Đức Phật cười khà khà. Thiệt ra Phật không có cười khà khà đâu, thầy mới cười khà khà thôi. Khi mình ngừng cười khà khà chắc là đệ tử người Tàu nó sẽ trở lại, nó nghe giảng pháp. Tối qua mình nhắc khéo rồi mà sáng nay nó còn nhất định nữa. Khổ. Hả? Nhức đầu dễ sợ. Con có biết không? Nó kiếp trước nó cũng tới, nó nghe Như Lai giảng pháp. Nó cũng ngồi đó, nó cũng do dự, nó nhất định nó không cúng, nó cúng không nổi. Tới giờ thứ hai mới là kiếp khác, kiếp trước nó là giờ thứ hai nó mới tới, nó mới cúng, nó quyết định nó cúng được cho thầy, cho Như Lai. Thì lúc đó ông vua đó mới cảm động, mới tùy hỷ công đức, mới cho ông số 8 nhưng phải số 4. Rồi kiếp trước nữa nó cũng tới, nó nghe Như Lai giảng pháp. Nó do dự tới cái giờ cuối cùng á, cái cuối cùng của giờ đầu tiên nó mới cúng dường cho thầy được. Rồi ông vua mới cho nó 16 nhân. Không là thầy gạt cái cô này đâu, rõ ràng nhân. Nhưng mà có nè, có nhân nè, có chia, nó cộng, có trừ nè. Đức Phật mới dạy, cuối cùng Ngài nói thì Đức Phật mới dạy, kết luận Ngài nói rằng thấy cái gì mà tốt á, mà thiện thì làm ngay, đừng có do dự. Okay. Cái tâm mà do dự, khi mình đang do dự như vậy á, cái ác nó nhảy vào. Thì dạy cái việc biết á, cái là cái căn bản của tu hành của chúng mình, của chúng ta là mình tu là mình phải đề phòng cái tâm bổn thiện của mình. Bồ Tát cũng phải tu như vậy luôn nữa. Bây giờ con tính cúng xe gì con? Ai có thắc mắc ý kiến gì không? Không thì chúng ta nghỉ 5 phút để cái gì dùng nước nghỉ ngơi xong trở về lại cúng ngọt.